Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vân tập lại học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện giờ chúng ta đang học phẩm thứ 42 là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Tiếp theo như những cái đoạn mà chúng ta học vừa qua, theo lời Phật nói đó thì học kinh Đại Bát Niết Bàn thì biết được những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe. Rất nhiều điều chưa biết chưa nghe mà ta học cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này, ta được biết được nghe. Và nhân đây tôi cũng báo trước với đại chúng nữa là sau thời gian này, nếu chúng ta đủ điều kiện, chúng ta học kinh Quang Minh á, thì chúng ta lại cũng biết những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe rất nhiều nữa. Kinh Niết Bàn là Đức Phật đúc kết những cái điều mà Đức Phật đã dạy trong 49 năm qua. Còn kinh Hoa Nghiêm thì Phật trình bày diễn xuất về những cái sự tu hành từ cái nhân địa cho tới khi chứng đắc cái quả địa là quả vô thượng bồ đề. Nó phải trải qua những địa vị gì, phải làm gì, làm sao, và khi chứng đắc rồi, Đức Phật nói lại hết những điều đó. Nhưng mà có một cái câu mà tôi kinh điển nói và các vị đã từng nghe đó. Ủa, ở đây mình có cái quạt đâu mất rồi ha. Là lạ thay, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có phước đức, đều có cái điều kiện, có khả năng để thành Phật. Lẽ ra thì chúng sanh không có phải khổ sở như là chúng sanh đang khổ, đã khổ, đang khổ và sẽ khổ. Ấy thế mà chúng sanh không nhờ cậy, không thọ dụng được cái gì hết. Cái lời tuyên bố đó là sau khi thành Phật rồi, Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Là nếu mà có dịp đi sâu vào thì mình sẽ biết được những điều chưa biết. Mình chỉ biết được, mình nghe các kinh khác rằng là Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ học kinh Quan Nghiêm rồi thì không phải bao nhiêu đó. Cũng như cái tướng mà thường thường mình thấy người ta tạo tượng Phật và có cái chữ vàng ở trước ngực đó, mình tưởng đó là một cái gì ghê gớm lắm trong cuộc đời của Đức Phật, trong cái thân của Đức Phật ha. Chứ đó lại chỉ là cái tướng thứ 53 thôi. Còn một cái tướng mà 77 của Phật á, nếu mà các vị nghe là khi nào các vị phải tu tập thiền định 3 ngày 3 đêm rồi gặp tôi, tôi mới nói cái tướng đó cho các vị nghe. Chứ bây giờ là tôi nói các vị ngã ngửa ra hết, coi như là chịu không có nổi. kiếp lớn và 77 á. Và nhiều tốn lắm. Cũng như là chúng ta học Phật có thập trí lực các bạn. Có người hỏi tôi về thập trí lực của Phật là gì, thập bát bất thẩm tháp là gì. Hỏi như thế cũng là khá đó. Là người có tìm hiểu, muốn hiểu sâu về đạo Phật á. Nhưng mà học kinh Hoa Nghiêm thì các vị không phải. Không phải chỉ cần biết tới thập trí lực. Phải biết giữa đó thôi đâu. Thì bây giờ đây chúng ta học đây, học tiếp. Để mà tìm biết những cái chưa biết, nghe những điều chưa nghe. Cao quý Đức Dương Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, hành Bồ Tát hạnh bố thí như thế nào gọi là bố thí ba la mật? Nhẫn đến trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Phải tu bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ như thế nào mới gọi là tu lục ba la mật? Và thế nào là Niết Bàn và Đại Niết Bàn? Hai cái chữ đó, Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Thường thường có khi mình cả đời sống 80-90 tuổi đi chùa không biết bao nhiêu trăm lần, nghe tới cái từ Niết Bàn mà mình cũng không hiểu thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn. Về lục độ thì là các vị thuộc lòng cả mấy chục năm nay rồi đó. Nhưng mà tu thế nào gọi là lục ba la mật, còn thế nào là không ba la mật? Đức Phật trả lời đây. Phật ra rằng này thiện nam tử, Bồ Tát tu đại thừa hạnh bố thí mà chẳng nghe cái từ bố thí, chẳng thấy của cải vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là hạng người nào, màu da chủng tộc giai tầng xã hội nào. Rồi tu tập trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định cho đến trí tuệ cũng như vậy. Tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu, tu tập trong chánh niệm, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh chính vô chính chính thì mới gọi là tu ba la mật. Cái này các vị muốn nghe thì phải phát bồ đề tâm, quyết đi con đường Phật mới nghe cái này mới có ý nghĩa. Còn bằng không là nghe nó rất là kỳ gì mà không cần thiết. Mình cho là không cần thiết. Nhưng mà cái người mà quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, đi ra con đường Phật, quyết chí mà đi, thì chúng ta từ từ phân tích cái này nó hay vô cùng, nó sâu sắc vô cùng. Một điều mà tôi cần nhắc cho các vị là tất cả đại chúng đó phải tự đặt mình là một Bồ Tát hết đó nha. Đừng có sợ cái từ đó. Đừng có nói mình là phàm phu rồi mình không được nghe những cái gì cao, những cái gì sâu. Đừng nói vậy. Có người nói rằng mình là người phàm phu, không được nghe những cái kinh cao sâu. Nghe những cái kinh cao sâu rồi thì có tội này có tội nọ. Nói như vậy là hoàn toàn là người ta muốn giấu sự thật. Người ta muốn giấu cái những vị có thể biết mà người ta không muốn cho các vị biết. Chứ các vị đừng nói rằng mình là phàm phu. Như Lai thuyết phàm phu giả, tức phi phàm phu, thị dân phàm phu.
Như Lai nói rằng là mọi người mà họ gọi họ là phàm phu á, thì thật họ không phải là phàm phu đâu, mà gọi là phàm phu vậy thôi, chứ mọi người là Phật đấy. Mà tại vì họ là Bồ Tát đấy, mà tại vì họ làm những cái hạnh của Bồ Tát làm họ làm chưa được, họ là A La Hán là thanh văn đấy, nhưng mà tại vì cái hạnh của A La Hán, cái hạnh của thanh văn họ làm chưa được, mà họ chỉ làm những cái điều mà của người phàm phu làm. Vì vậy cho nên họ tưởng họ là phàm phu, cái kỳ thật Như Lai nói họ không phải phàm phu, mà gọi là phàm phu vậy thôi. Đến lúc nào đó họ đoạn trừ được kiến hoặc, họ đoạn trừ được tư hoặc, họ ra ngoài tam giới thì họ không phải phàm phu nữa, mà họ là Tu Đà Hoàng, là Tu Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán đấy. Nói cách khác là họ tu thực hành cái giáo lý tứ đế, họ dựa trên khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, họ tư duy, họ quán chiếu, họ tu tập, họ có quyền ra khỏi ba cõi dục sắc và vô sắc, thì họ là A La Hán, chứ họ không phải phàm phu. Còn nói họ là phàm phu là khi nào họ đầy nhảy tham sân si mạng nghi thân kiến miên kiến và kiến kiến thủ với cấm thủ, tức là kiến hoặc và tư hoặc, họ đầy nhảy phẫn hận phu não tập sang cuốn xỉm hại kêu vô tạm như quý điều cử hung tầm bất tính giai đại vân vật thất niệm tâu là bất chánh tri hối miên tầm tư, nói chung lại là căn bản thiền não sáu thứ và chi mạc thiền não tùy thiền não có 51 cái tâm sở, nó nằm ở trong cái tâm sở từ 10 món thiện, còn lại là bất định tâm sở và phiền não vô minh. Nếu còn nguyên chất những cái điều đó thì gọi là phàm phu, cho họ vượt qua được, họ tu tập, họ tư duy, họ quán chiếu thêm những khi mạng nghi sáu món căn bản phiền não, họ vượt qua, họ không còn nữa. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới căn thủ kiến, năm cái món ngũ loại sử họ không còn nữa. Và 51 tâm sở, trong đó có những cái tâm sở bất thiện như là phẫn hận phu đạo tật sanh, 20 món gọi là tùy phiền não họ đã không còn nữa, chứ thì họ không còn là phàm phu nữa. Phàm phu là tại cái đó, tại trong tâm sở hữu pháp của họ nó chưa có thanh tịnh, cho nên gọi họ là phàm phu. Chứ tu tập mà chuyển đổi như cái đó vượt qua rồi thì người đó là người A-la-hán. Còn Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là mọi người đều có khả năng thực hành cái đạo Bồ Tát, và mọi người là Bồ Tát. Nếu chúng ta thực hành cái hạnh mà lại mình, lại người, lại tất cả chúng sanh, mà ở đây á là cái đối tượng tu hành, đối tượng sở tu của Đại Thừa, của người Bồ Tát là lục ba la mật. Còn cái đối tượng sở tu để cho người thanh văn tu, người tiểu thừa tu là tứ diệu đế. Còn cái đối tượng sở tu để cho cái người mà duyên giác tu là thập nhị nhân duyên. Thế thì nó rõ ràng như thế đó. Còn cái đối tượng mà để cho cái người phàm phu mà gọi là phàm phu tu đó là tam quy và ngũ giới. Thế thì tôi nói lại cho nó có thứ lớp đó mà. Cái đối tượng sở tu để cho người phàm phu tu, để làm tròn cái nhân đạo của nhân thừa là tam quy ngũ giới. Còn cái đối tượng sở tu để rồi hưởng phúc báo cõi trời, mình dựa trên cái thập thiện nghiệp thì mình tu cái đó, tu thập thiện nghiệp đó, quán cải thân tâm sở tứ ý tâm đó, thì mình là người trời và hưởng cái quả báo an lạc của trời. Còn cái đối tượng sở tu của cái người tiểu thừa là tứ diệu đế. Tứ diệu đế, cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cái đối tượng trừ của nó là kiến hoặc và tư hoặc. Đoạn xong kiến tư hoặc là các vị có thể ra khỏi tam giới các vị thành A-la-hán. Mà A-la-hán là chẳng hạn như sao lại phát một kiền liên tu đạo à? Là đại ca nhiếp và vân vân đấy. Trong kinh mà các vị thường nghe đó, những người đó là người ta thành tựu A-la-hán ngay cái lúc mà người ta còn đi khất thực mỗi ngày, chứ không phải A-la-hán là cái người mà phải chết rồi mới phần mất thành A-la-hán. Để ý cái chỗ đó đó, cũng như thành trời, A-la-hán là cái người còn đi đứng trên cõi đời này đi khất thực mỗi ngày mà A-la-hán được, thì trời là các vị cũng thể là trời. Bởi vì các vị tu thân tâm khẩu tứ ý tâm mà thanh tịnh là các vị hưởng cái phước báo an lạc đó, là các vị là trời. Còn nếu ngang bằng ta quy ngũ giới là các vị là phàm phu. Rõ ràng nghĩ đến mình cái tưởng tượng cái gì sao. Còn những cái người mà gọi là bích chi Phật, họ dựa trên cái giáo lý thập nhị nhân duyên mà họ tu duy, họ quán chiếu, họ tu tập. Còn những người độc giác thì họ dựa, họ nhìn thấy cái cảnh mà lá rụng hoa rơi, cái cảnh mà sanh trụ dị diệt, cái cảnh mà sanh lão bệnh tử vô thường của con người, của sự vật và của vũ trụ, mà họ tự tu. Họ không có nghe Phật, họ không gặp Phật, mà họ tự nhìn thấy được cuộc đời, họ nhận thức được. Giờ họ quán cái pháp duyên sanh của dạng pháp, họ tự ngộ, thì những người đó là bích chi Phật. Đối tượng sở tu của họ, của người duyên giác thì là giáo lý thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên. Đối tượng sở tu của cái người mà độc giác là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật. Nghĩa là họ nhìn từng món, họ nhìn mà có khả năng tư duy quán chiếu, để rồi họ xả bỏ những cái cội gốc của vô minh, của phiền não, họ chứng quả được như thường mà không cần phải có Phật. Tôi nói không cần phải có Phật có nghĩa là không phải là họ không có gặp Phật, mà khi mà họ mà thấy được chân lý như vậy có nghĩa là họ nằm chung với Phật, họ ở chung với Phật, họ sống với Phật rồi, nhưng mà chẳng qua là họ chưa được trọn vẹn cái chân lý, là chưa nhận thức triệt để, cho nên họ là cái người gọi là bích chi Phật. Đó là những người duyên giác. Còn như tất cả chúng ta mà nếu mà chúng ta có khả năng tu Bồ Tát hạnh, thực hiện Bồ Tát hạnh, thì tất cả chúng ta là Bồ Tát. Tu dựa trên cái đối tượng sở tu là lục độ mà chúng ta bắt đầu làm, thì đó là chúng ta tu Bồ Tát hạnh, chúng ta tu Đại Thừa. Mỗi người của chúng ta là Bồ Tát, không có gì trở ngại hết đó. Bồ Tát là cái địa vị tu nhân để rồi đi tới vô thượng Bồ Tát, chứ chưa có đi ngang qua cái địa vị của Bồ Tát. Không có dựa trên lục ba la mật mà tu cái nhân đó thì chưa thành được cái quả vô thượng Bồ Đề được. Cũng như không đi vào lục độ mà tu nhân, mà chỉ dựa trên là hoa rơi lá rụng của những người độc giác, dựa trên thập nhị nhân duyên của người duyên giác, dựa trên tứ diệu đế của những người tiểu thừa, thì chúng ta chỉ là A-la-hán, chúng ta chỉ là bích chi Phật. Vậy thôi. Vấn đề rất là rõ ràng, Đức Phật đưa ra cái tiêu chí để mà đi và cái tiêu chuẩn để mà ứng dụng và thực hành rất rõ ràng. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Đạo Phật nói cái đó từ lâu rồi. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nói cái đó Phật nói từ lâu rồi. Bây giờ tôi nói lại câu đó mà tôi không phải là quốc danh gì hết. Người ta nói tôi quốc danh gì, không có quốc danh gì hết. Câu đó Phật nói lâu rồi. Anh tu ngang cái giáo lý của thời nào là anh hưởng cái quả giải thoát giác ngộ của cái thời đó, mà không có quốc danh gì hết. Đó, tôi nói cái đó đó, để đại chúng để ý đó. Còn kinh điển thì không có kinh nào cao, không có kinh nào thấp hết. Người ta hù, người ta nói rằng là Phật tử tại gia không được nghe kinh cao. Cao là cái gì? Còn kinh nào gọi là kinh thấp? Là một ông thầy thuốc giỏi, không có ấn định là người nào giàu cỡ nào, dòng dõi quốc vương hay là thái tử hay đại thần hay tể tướng tam công hay là bách quan vạn dân, không luận là cái người là châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, thầy thuốc giỏi cứ nhìn người ta bệnh gì mà lấy thuốc mà cho người ta, mà bán cho người ta, mà cắt thuốc cho người ta uống lành bệnh, đó là thầy thuốc giỏi. Chứ sao lại là cái người này da đen không có được uống thuốc mắc tiền, hay là cái người này da vàng không ăn được, không cho ăn được cái đồ bổ, chỉ có người da trắng lỗ mũi cao mới ăn được đồ bổ thôi. Nói như vậy là làm thầy thuốc thì sao được. Rồi hạng người nào mới được uống thuốc đắt tiền để sống, còn hạng người nào là không có quyền uống thuốc đắt tiền. Cho nên người ta nói bậy hết sức bậy, mà Phật tử không có biết cãi lại, rồi cứ a di đà Phật tâm sự nhờ thầy. Sao được? Sao lại nhờ thầy tâm sự được? Thầy nói bậy tôi mới biết chứ. Tại sao cỡ tu vậy không được nghe cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa là sao? Chẳng qua là tôi nghe tôi hiểu hay chưa hiểu, chuyện đó là chuyện của tôi. Còn nếu như tôi muốn hiểu, giống như tôi có tiền, thì tôi là người bệnh, cứ nói cái bệnh của tôi, mà tôi bỏ tiền ra tôi mua thuốc, tôi uống để tôi sống chết. Tại sao nhìn mặt tôi như thế này như thế kia thế nọ gì đó mà bảo rằng tôi không được quyền mua thuốc quý, không được uống là sao? Cho nên là đạo Phật cái chỗ đó, cái chỗ tuyệt đỉnh cao siêu của đạo Phật, tuyệt đối dân chủ và tuyệt đối bình đẳng là ở chỗ đó. Không có kinh nào cao mà không có kinh nào thấp. Trong một đại dược phòng có những thứ rất tầm thường. Đây nè, tôi đi tới đây tôi mới xin miếng gừng vậy nè. Đấy, cái bụng tôi thấy nó hơi kỳ cục đó. Là tới đây là tôi mới xin miếng gừng này. Gừng đâu có phải là thuốc gì ghê gớm đắt tiền đâu. Vậy mà tôi ăn vô miếng gừng, tôi uống miếng nước nóng là ổn cái bụng liền tức khắc. Thế thì là đâu phải là nhiều tiền mới là thuốc quý. Còn giáo lý của đạo Phật thì có cái nào mà gọi là thấp, không có giá trị, có cái nào gọi là cao đâu. Thầy thuốc quý người ta xài một cái món đồ rất tầm thường mà nó đúng bệnh thì nó trở thành thuốc quý. Thuốc quý mà không đúng bệnh thì nó lại trở thành độc dược. Nó là cái vật làm chết người. Cho nên là đây là nói Bồ Tát, đây là không phải để riêng cho Bồ Tát nào hết, mà tất cả các vị phải tự đặt mình. Có thể mình là Bồ Tát nếu mình muốn đi theo con đường này. Bồ Tát tu đại niết bàn, biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Đây bắt đầu ở chỗ đó đó. Tu có một câu đó là bắt đầu là đưa vào, nghe là cái đại thừa của Bồ Tát là ở chỗ đó đó. Gọi là cao là vậy đó, chứ không phải cái gì ở đâu ghê gớm lắm đâu. Mà Bồ Tát muốn tu đại niết bàn phải biết rõ, thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Bởi vì tất cả các pháp đều không có thật, mà các pháp nó nằm ở trong ngũ uẩn, mà nó duyên sanh ra tất cả hiện tượng vạn pháp, gọi đó là pháp hữu vi. Thế thì là người tu Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh, phải thấy tất cả, phải thấy cho được, phải nhận thức cho được rằng tất cả đều không có thật. Bởi vì cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà chứng thật tướng thì vô nhân vô pháp, do vậy mà sát ra mới diệt xuất a tỳ nghiệp. Không còn a tỳ nghiệp ở đâu, không có cái địa ngục ở đâu để mà gọi là đọa. Đấy, cái chỗ nó rất là rõ ràng nha. Thành ra cái này phải tư duy, phải quán chiếu và quyết đi vào cái con đường giải thoát, quyết học và quyết hành. Mà cái điều kiện tiên quyết là phải thấy tất cả các pháp là không có thật. Phải nhận thức được thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Cho nên cái bộ kinh Quan Nghiêm nó nhiều lắm, dài lắm. Tôi nghe hết từ đầu tới cuối, mà tôi nghe lần thứ 15 chứ không phải là nghe lần thứ 1, thứ 2, thứ 3 đâu. Hôm qua có người ở bên Mỹ gọi về thăm tôi, nghe cái bộ Băng Bát Nhã lần thứ 50. Nó nghe riết rồi, nghĩa là bệnh hoạn không còn sợ, tiền tài danh vọng sự nghiệp gì nó chuyển biến kiểu nào cũng đều không có sợ. Thâm hậu Bát Nhã rồi là nó có một cái nghị lực mạnh mẽ vô cùng. Cái bộ kinh Quan Nghiêm mà tôi nói chen vô cho đại chúng đấy, bộ kinh Quan Nghiêm là cái chủ yếu là Đức Phật dạy. Mọi người mà đến với Phật là phải là Phật tánh, phải là pháp thân Phật. Còn chúng ta mà tu hành mà chúng ta dựa trên Phật Thích Ca đó, rồi chúng ta thờ Phật Thích Ca, rồi chúng ta tu học theo Phật Thích Ca, đó là ta đã ở trên cái phương tiện của chư Như Lai rồi. Chư Như Lai làm Phật sự thì chư Phật làm nhiều cái chuyện. Còn chủ yếu cái Quan Nghiêm là Phật dạy về đạo Phật, mà phải tìm hiểu, phải thấy biết được pháp thân Phật, tức là Phật tánh. Còn chúng ta thấy Phật mà chúng ta được nghe, được học, được tu hành đó là Phật tướng. Kinh Quan Nghiêm dạy là Phật vô vi. Mà còn mình tôn thờ kính quý Phật là Phật hữu vi. Nó rất rõ như vậy. Kinh Quan Nghiêm mà nói mênh mang vô tận như vậy, là thế giới tất đàng, mà tôi nói xin lỗi cho các vị, mà nó không phải là quyết đi con đường giải thoát giác ngộ thì các vị nghe không nổi Kinh Quan Nghiêm đâu. Tôi có thể nói khẳng định với các vị rằng là tôi nghe Kinh Quan Nghiêm lúc nào, ngôn từ nào, nói tới đâu, bằng thế giới tôi biết hết, chứ bằng ngôn từ của thế giới gọi là thế giới đất đàn mà các vị quen nghe đó, thế giới đất đàn tôi nghe tôi biết hết. Cái nào vị nhân đất đàn, nào đối tượng đất đàn, cái nào đệ nhất nữa đất đàn, tôi nghe không bao giờ lọt lỗ tai tôi một cái nào mà tôi không phân biệt được. Cho nên tôi nghe bất cứ cái gì đều là hay hết, đều là an lành, đều là sung sướng cho đầu óc tôi hết. Là vì phải nắm được vững thế nào là Phật thuyết pháp, vì phổ biến tất cả chữ thế giới đó, tức là phổ biến đó, nói chung nói cho mọi người, họ nói cách phổ biến thế giới, nói cách vị nhân vị an, nói cách để đối trị những cái bệnh gì, cấp bách nào của chúng sanh, và lúc nào nói để giết nghĩa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói là các vị để ý nghiên cứu mấy cái đó, để tư duy về tới tất đàn, là để mà nghe kinh, để mà nhận định giáo lý. Chứ bằng không khéo thì cái câu này tôi nói nghe kỳ cục đó, mà rất thật đấy, chưa học thì ngu ích, chưa học Kinh Quan Nghiêm, chưa đọc Kinh Quan Nghiêm thì ngu ích, mà học rồi, đọc rồi thì nó tăng cường gấp một vạn lần ngu, chứ không phải là trăm lần ngu đâu nha. Nghe Kinh Quan Nghiêm nó tăng cường cái ngu lên gấp vạn lần. Mà nếu mà các vị mà nắm được cái đệ nhất giới tánh đàn rồi á, mà các vị mà biết thế nào là đối trị, thế nào là vị nhân, thế nào là phổ biến thế giới tánh đàn, nắm vững rồi đó, các vị nghe cái nó khôn gấp một tỷ tỷ lần. Chứ không phải nó khôn mà cả trăm mà cả vạn lần, khôn lòng. Tôi bày cho các vị nghe kinh, đã để là mỗi lần tôi có nghe cũng băng ai gửi cho tôi nói về cái con thiên nga. Cuộn băng thì giảng không có gì hay, của pháp sư giảng không có hay, nhưng mà cái đề tài là người ta nói cái chuyện của cái con thiên nga. Con thiên nga thì nói cái chuyện là con vịt trời, nói cho nó xa xôi nghe cho nó đẹp vậy. Thế tôi cứ tôi nói cái con vịt bình thường với con ngỗng. Mình phải tập trên bước đường tu hành của mình phải tập huấn luyện cho mình có được khả năng như con ngỗng, như con vịt vậy. Con ngỗng con vịt đó, nó lội dưới sông, nó ở mấy cái đường mương, trời mưa nước vậy, nước ở ngoài ruộng thì vừa lên ha, là nó đi nó lội dưới sông, lội dưới ruộng, dưới nước vậy, mấy đường mương vậy, nước đục cũng có, nước trong cũng có, mà nó rớt cái tật nhưng mà đặc biệt cái là trúng sách nữa là sách biết không bao giờ vô miệng nó, trúng một cái cây mục cũng không vô miệng nó, và những cái gì mà thuộc về là không có cái chất dinh dưỡng cho cơ thể nó thì không hề vô. Mà hay gặp con hến nè, con ốc nè, con trồng nè, con cào cào châu chấu nè, con trứng, cái trứng của cái con ốc bươu vàng, là cái trứng của con chằn cuốn ha, tất cả những cái đó trong cây cỏ đều đó là chập cho nó vuốt ra ăn hết sập trơn. Đại nó chừa nước lại, nước dơ nước đục sát mía từ mục ha, cũng bị nó đút chập về mà không hề có vô. Mà trứng chằn cuốn vô, trứng ốc bươu vàng vô, trứng ốc vô và ốc vô, còng vô, cua vô, trùng dế vô tất. Mà xác bả cỏ cây qua lá mục không vô, Cho nên ta hãy nhìn cái con vịt, con ngỗng, nó ăn, nó rút cái rĩa nó ăn để nó mua tiền cuộc sống của nó như vậy. Chúng ta học đạo Phật để tìm cái giải thoát giác ngộ cũng phải học những cái việc làm của con ngỗng, con vịt đó. Còn bằng không mà đụng cái gì là cũng sốc, cũng nuốt hết và chết đấy. Cái mương nào cũng sốc, cũng nuốt, cái ruộng nào cũng sốc, cũng nuốt, mà nuốt lên là sắc mía, nuốt lên là những cái thứ rong rêu bụng đất không là chết đấy. Ý tứ đó đó thầy, phải học vậy đó. Cho nên là phải dựa trên cái tính đàn mà nghe, mà nhận định. Rồi dựa trên 12 bộ kinh để mà nhận thức. 12 bộ kinh đó, mà trong đó cái bộ cái bộ mà nó làm cho người ta ngu si đần độn nhất là Đức Phật sử dụng cái bộ môn vị tàng hữu đó. Nói những chuyện lạ lùng á. Ta nói là Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Bồ Tát thấy biết rõ tất cả pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn pháp bà thành. Càn pháp bà thành đó là trong nguyên, trong truyện Nguyên Du có câu gì đó: long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc mà non hơi bóng vàng. À, cái mùa thu sắp bước qua mùa đông, long lanh đáy nước in trời. Mùa thu nước phẳng lặng lắm, trời in xuống đáy nước, rồi như nước nó bốc hơi lên, nó thành giống như là thành vậy đó, giống như là lâu đài thành, thành quách người ta xây ở trong những cái bông, cái hồi nước nó bốc lên, ánh sáng mặt trời rọi xuống, thì cái đó đây, đây thì gọi là thành, càng tháp bà thành, tức là cái thành mà không có thành, cái thành ảo do con mắt của ta nhìn, và khí trời lúc đó, hơi nước bốc lên lúc đó mà thấy như có thành quách mà sự thật không có. Cái đó gọi là càng khác bà, càng khác bà thành. Như ba tiêu, ba tiêu là cái chuối mà chưa có buồn, các vị đốn cái chuối hột về rồi lột ra để sắc ghép đó mà. Nếu mà chừa cái lõi bằng cùm đai dày mà sắc ghép ăn đó thì là ăn cái ghép. Mà nếu mà lột nữa, cái lột hoài lột riết không còn cái gì là cây chuối cả. Gọi là cây chuối mà nếu cứ lột hoài thì không hề có cái gì là cây chuối. Vậy mà người ta gọi là cây chuối. Để nói lên là tất cả giải pháp nó cũng như vậy đó. Lột riết nó không còn gì hết. Cứ phân tích nhân duyên à, cái qua này là bằng nhân gì, duyên gì, rồi lấy cái nhân duyên đó mà phân tích nữa. Ha, rồi nhân gì, duyên gì, rồi lấy cái nhân duyên đó mà phân tích nữa, nhân gì, duyên gì, phân riết không còn cái nào hết. Nói cái này là do cây, ha, cây bông này, bông hướng dương này, ví dụ vậy. Rồi cây hướng dương này phân tích từ đâu? Từ nước, lấy nước phân tích ra nữa, phân tích riết. Từ ánh sáng mặt trời, lấy ánh sáng mặt trời phân tích nữa, phân tích riết, rồi không có cái nào là cái hoa này. Đấy. Đây là như ba tu là vậy, ba tu là cái chuối. Như dương diệm là chạy xe dắt trời nắng gắt ở ngoài lộ, xa lộ á. Các vị luôn luôn là thấy trước đầu xe của các vị là có một cái lằn đen y như là trời mới mưa vậy, đen, đen mướt vậy đó. Nhưng mà thật sự không có. Chạy tới đâu là cái lằn đen đó, cái bóng đen mướt như nước ướt vậy đó. Nó ở trước cỡ 50 phút. Mà sự thật không có lần đen đó. cái đó gọi là dương diệm. Thủy trung nguyệt là mặt trăng ở dưới nước, vân vân, còn nhiều cái ví dụ nữa. Bồ Tát thấy biết rõ thực tướng của vạn pháp là không, là vô tướng, là vô tác. Này, học tu đại thừa là đệ nhất nghĩa đế là phải học cái này. Khi mà nói vậy là nói đệ nhất nghĩa đế đó, chỉ bày cái đệ nhất nghĩa đế đó. Còn dạy các vị tu quán thành bất tịnh, quá thọ thì khổ rồi, chưa phải đệ nhất nghĩa đế nha. Dạy tu theo tứ diệu đế để thành A La Hán ha, chưa hề có đệ nhất nghĩa đế. Nó không có hòa hợp, phi hòa, phi hợp, phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, mà là pháp nhĩ như như thầy. Đó là đệ nhất nghĩa đế đó. Còn nói nhân duyên là chưa phải đệ nhất nghĩa đế, mà đó là vị nhân tất đạt. Nói nhân duyên là để dạy cho hàng duyên gia. Để dạy cho hàng duyên gia cho là học về pháp, cái căn bản về pháp nhân duyên. Còn dạy cho tới cái trình độ của Bồ Tát là nhân duyên, rồi phi nhân duyên, rồi phi tự nhiên, rồi phi hòa, rồi phi hợp. Pháp nhĩ như thị. À, nó không có hòa hợp, không có cái tướng giác chi. Các pháp không hòa, không hợp, không có cái tướng giác chi gì hết. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, câu đó đó, chư pháp qua đó. Cũng như đây cái câu hỏi này là tôi đọc qua cái tôi biết liền. Bản lai diện mục, bề mặt thật của xưa nay của chính mình và tâm không sanh diệt có đồng nghĩa với nhau không? Có biết là bản lai diện mục của mình là cái gì chưa? Cái đã trả lời cho tôi về cái chữ bản lai diện mục cái đã, rồi mới nêu ra cái bản lai diện mục nó có đồng nghĩa với cái tâm không sanh diệt của chính mình không, thì tôi trả lời mới được. Cái thí dụ như tôi chưa biết cái vị hỏi này có hiểu cái bản lai diện mục của mình là cái gì không, nếu cái gì chưa hiểu cái đó là hỏi tôi nó có đồng nghĩa với cái tâm thanh tịnh ha, cái tâm không sanh diệt của mình thì làm sao mà hiểu được. Cho nên cái này là tôi nói ngoài một chút. Rồi đây sắp tới, ai mà muốn tới thăm tôi, gọi điện thoại hay là dọc xin muốn tới thăm tôi, thì trước hết là tôi xin cảm ơn cái thành tình đó. Nhưng mà cái điều kiện tới thăm á là nghe của tôi được bao nhiêu bộ bạch, nghe của tôi được bao nhiêu đĩa, và tâm đắc chỗ nào và không tâm đắc chỗ nào, phải dựa trên cái đó mà hỏi, mà thăm tôi thì tôi mới mời. Còn bằng không nghe bộ nào hết, tôi nói nghe người ta nói thầy giảng dữ dằn lắm, tới nhìn cho biết cái mặt thầy ra làm sao. A Di Đà Phật, xin cảm ơn, khỏi nhìn. Tôi hỏi nó thôi sao tôi chịu được. Rồi tôi trả lời không vừa ý, rồi các vị lại còn ghét tôi nữa. Tôi lỗ quá vậy. Lỗ quá. Mà tâm đắc chỗ nào và không tâm đắc chỗ nào, phải dựa trên cái đó mà hỏi, mà thăm tôi thì tôi mới mời. Còn bằng không nghe bộ nào hết, tôi nói nghe người ta nói thầy giảng dữ dằn lắm, mới nhìn cho biết cái mặt thầy ra làm sao.
À, đi.
Xin cảm ơn. Khỏi nhìn. Tôi hỏi nó thôi sao tôi chịu được. Rồi tôi trả lời nghe.
Không dễ rồi các vị lại còn ghét tôi nữa. Tôi lỗ quá vậy.
Lỗ quá chừng quá nổi vậy.
Vừa mất thì giờ.
Vừa khan tiếng vừa mệt hết.
Mà các vị không dễ thì tôi được cái gì.
Cho nên sau này là phải làm vậy thôi.
Ha. Đây là ví dụ câu nè.
Bây giờ nếu mà đối thoại tôi hỏi cho theo ý
của huynh đệ.
Hiểu bản lai diện mục là sao cái đó?
Nói cho tôi biết cái chuyện bản lai diện mục theo
ý của các huynh đệ sao?
À, nói xong rồi đó.
Bây giờ này rồi, mình mới ghép vô cùng với cái tâm á. Anh Diệp,
có đồng nghĩa không?
Tìm cái đồng nghĩa chứ. Hỏi nó có một thứ không cho rồi, chứ còn nghĩa thì nó đồng chứ không đồng, cái trẻ nhau chút xíu nhầm gì. Hỏi cả hai cái đó có phải là một thứ không? Được không?
Cho nên
câu này là nãy rồi tôi không có muốn nói đâu. Phải cho tôi biết bằng lời dùng một theo ý huynh đệ hiểu sao?
Bản lai diệt mục cái nghĩa đen của nó là
cái duyên là mắt, cái mục là con mắt.
Bản lai là từ xưa tới nay, tức là con mắt và cái mặt của anh từ vô thủy những chiếc duyên chung chưa có bây giờ. Bản lai diệt mục là cái nghĩa vậy đó.
Nhưng mà cái ý của ta nói cái đó là vì gì? Đâu phải ta nói cái mặt này với con mắt này. Còn cái mặt này, con mắt này từ vô thủy tới vô chung đây là nó thay đổi không biết hàng tí nào lần rồi. Khi dài, khi tròn, khi méo, khi kẹo gì cũng có. Thấy không?
Thế thì là cái bản lai diện mục là mình hiểu nó ra sao các bạn? Tôi hơi khó.
Phải chuẩn bị thiệt kỹ
rồi hỏi nó còn có.
Nó có lợi cho nhau ha. Và nó vui.
Còn không có chuẩn bị hỏi
thì thường hỏi không được.
Phải nghe
dài bộ kinh gì đó.
Cái pháp không có cái tướng gì hết.
Đấy. Chỗ này tao muốn nói cái gì?
Là vì á, sự thật
về cái mặt mà vô vi của các pháp
thì không hề có tướng gì hết. Còn cái mà có cái tướng đây đó, cái bát nhã nó thàm sở hữu tướng là giai thủy hư vọng. Nhược kiến chưa tướng thi tốt tất kiến gì là
đại.
Cho nên cái câu này nè
nó không có đơn giản chút nào.
Các pháp không có tốt
là ở đây tôi muốn dạy. Hiện giờ chúng ta sống trong cõi đời này nè, nó có hai mặt. Một mặt là chúng ta sinh hoạt trên cõi đời này là trên bên cái mặt vạn pháp hữu vi thì nó có tướng đó.
Mà
bên mặt hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp,
như mộng, như huyễn,
như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện, ơn tán thị
quán.
Bồ Tát tu tập phải quán chứ mà tự nhiên như vậy. Nhưng mà kinh Duyên Giác người ta dạy là lấy cái quyển trí mà để mà quán cái quyển cảnh, quyển tâm để đi tới cái quyển không. Cuối cùng rồi cái quyển trí cũng bỏ và quyển không cũng bỏ nữa cơ. Do vậy cho nên không có tướng vậy. Kể cả cái tướng quyển không cũng không
có. Như vậy thì vạn pháp hữu vi này nó không có tướng, nó không thật, thì nó không có tướng gì hết. Nhưng mà hiện giờ có. Vậy thì nó từ đâu? Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng là nó còn một cái nữa. Còn một cái nữa là thuộc về pháp vô. Pháp vô vi đấy. Vô vi thì không có tướng gì hết. Cho nên tôi nói cái này là các vị để ý nha, khi nào các vị có tò mò đọc kinh Quan Nghiêm á, mà đọc kinh Quan Nghiêm là Đức Phật giới thiệu Phật, ta nói cái Bạch không có dùng cái ngôn từ nào mà đựng mà chứa mà chở cho hết Phật. Nhưng mà nói như vậy các vị đừng có tìm lại Phật có mắc công, không có ông nào hết. Mà Phật đó là Phật pháp, thân đó là Phật, tánh đó là cái tánh thanh tịnh đó, vô vi của dạng pháp đó. Chúng ta sống bình cái hữu hiện tượng hữu vi này, chúng ta bị lục căn lục trần lục thức thất đại nó tác động hoành hành đau khổ quá, là tại vì chúng ta chấp mắt dựa trên ngũ quẩn, vì bảo vệ cái thân ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, cái thân ngũ quẩn này mà chúng ta phải chịu nhiều thứ khổ. Từ ngũ quẩn duyên sanh ra lục lục căn, duyên sanh ra lục trần, duyên sanh ra lục thất, duyên sanh ra thất đại, thất đại tác động với ngũ quẩn thành ra hiện tượng vạn pháp hữu vi. Thế thì thiệt ra nó cũng chẳng có cái tội lỗi gì. Các pháp tự từ xưa nay chư pháp tùng bá la thường tự tịnh diệt, tưởng đều là tự tịnh diệt hết đấy, tự vắng lặng tự thanh tịnh đấy. Nhưng mà chúng ta thì không phải vậy, chúng ta bị cái vô minh vô cớ nó tác động nó hoành hành. Vì vậy mà trong cuộc sống chúng ta được quá nhiều sự khổ. Khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, tăng răng đánh sở bạc đầu, tử thân kinh cụ nó làm đau mấy lần. Chúng ta khổ vì cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, khổ vì kiếp cùng thân như nút buồn gan, bệnh trần đời đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột mình giao hàng. Chúng ta khổ vì góp danh lợi mới làm cho bùng pha sắc hào, khổ vì mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Đấy, chứ sự thật là cõi đời sinh ra là chư pháp tùng bán lai thường tự tình diệt tướng đó nha. Vậy mà chúng ta khổ vậy đó. Cho nên mình nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bên mùi tục lý lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống cùng cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp rệt. Rồi lại than sẽ tạo quá đành thanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi lò cừ, nung nấu sự đời bức tranh văn cẩu, tôi vẽ người tan thương vân vân và vân vân. Trong khi đó chư pháp trùng bản lai thường tự tệ diệt. Các pháp tự nó có cái tướng tịch diệt của nó, nó vắng lặng của nó. Tất cả cỏ cây, mình nói cây này là cây thuốc, cỏ cây kia là không phải thuốc, cây này ăn bổ, cây kia ăn chết. Chứ còn tất cả cây đó đều là tự tịch diệt tướng. Đấy, thế cho nên Phật mới dạy, Phật mới dạy mình tu tập để thấy cho được cái tánh duyên sanh của các pháp hữu vi. Và ngoài cái tánh duyên sanh của các pháp hữu vi, nó đã sanh ra trong đó có mình, con người mình. Mình còn phải tư duy quán chiếu cái thể của các pháp hữu vi là vô vi. Không phải cái hiện tượng hữu vi này là đau khổ đâu, nó từ nơi cái thể thanh tịnh vô vi, không có đau khổ, mà nó duyên sinh ra cái hiện tượng hữu vi. Vì vậy cho nên là hiện tượng hữu vi thật chất của nó cũng không phải là đau khổ. Vậy mà mình đau khổ, mình đau khổ gì đâu? Vì đó là cái sai của mình trong cuộc sống, chứ không phải cuộc sống. Hiện tượng hữu vi là có đau khổ, mà khổ của người khổ là vì sống sai trong cuộc sống. Tôi nói thí dụ, nếu như những cái nước mà vũ khí hiện đại nhất trên thế giới mà có phát một cái tâm lành, lấy cái trí tuệ khôn ngoan của mình mà làm ra cái vũ khí mà bán hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ đô la trên thế giới này, mà đem mà giáo dục, mà truyền đạt, mà chuyển giao công nghệ, mà giúp đỡ cho 8 tỷ người trên thế giới này, thì nhân loại đâu có khổ và đâu có chiến tranh như ngày nay. Đó là một sự thật. Bằng cớ là bây giờ ông Bill Gates là chủ tịch của hãng Microsoft, ông có 440 tỷ đô la, bây giờ ông đi giúp đỡ biết bao nhiêu cơ quan từ thiện những người nghèo đó trên thế giới. Bây giờ nữ hoàng Anh phong ông là một anh hùng hảo hán trên thế giới. Mà đó là mới có một người thôi đó, mà giúp đỡ bao nhiêu người, bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu người mù, bao nhiêu người đuôi, bao nhiêu người điếc, bao nhiêu người bị bệnh khó chữa khó trị, không giúp đỡ về thuốc men, về chỗ ăn, về chỗ ở ha. Mà nếu như bao nhiêu chính phủ và đồng tiền có giá trị, mà bởi vì cái sản phẩm của mình là hiện đại mà lấy cái đó mà với một cái tấm lòng từ, phần nào công nghệ thì chuyển giao công nghệ, phần nào bán ra tiền bạc thì lấy cái đó mà trang trải và giúp đỡ nhau, thì 8 tỷ con người ở trên cái mặt đất này hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, chứ đâu có phải khổ. Càng không có cái vụ mà nghĩa là ném bom liều chết thì người ta ném bom liều chết là tại vì áp bức, tại vì là bất công, tại vì anh muốn thống trị người ta, anh muốn ngồi lên đầu lên cổ người ta, anh làm mất cái tự do của người ta, anh tước đoạt cái đời sống của người ta để người ta làm nô lệ cho anh hưởng cái lợi nhuận cái trên xương máu của người ta, cho nên là buộc lòng là chẳng thà là chết cho tôi quyết định giành độc lập tự do. Do vậy mà thế giới nghe là luôn luôn là không có ngày nào là không có ném bom liều chết và không có người chết vì chiến tranh, vì thanh trừng nhau, vì là bỏ xứ lưu vong. Cái thực chất của con người cũng là một hiện tượng trong vạn pháp, nó có cái tướng thường tự tịch diệt của nó đó chứ. Cái bản lai diện mục thật của con người là vậy, là nếu mà dựa bên hiện tượng ta gọi là pháp tánh, mà dựa bên cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô vi thì ta gọi là phật tánh, còn dựa bên cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp ta gọi là pháp tánh. Mà phật tánh và pháp tánh đều có cái tướng tịch diệt của nó, chưa khác tùng bản la thường tự tịch diệt luôn. Các pháp trong đó có pháp hữu vi cũng là pháp vô vi cũng là pháp, từ xưa nay pháp nào cũng có cái tự tướng tịch diệt của nó. Vậy mà mình làm mất đi cái tướng tịch diệt của nó là chỉ vì tham vọng của con người. Cái này khó nói lắm, đây mình cũng nói trong phạm vi nhỏ thôi, chứ là trên toàn thế giới mình nói ai mà nghe. Người ta thiệt hạ nhau từng ngày, thiệt hạ nhau từng giờ, ta giết nhau từng phút, mà mình nói cái tâm từ bi bình đẳng mà sống chung cùng như vậy thì làm sao sống được. Chủ nghĩa cộng sản là tuyên bố ngon lành nhất, là mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu,
Vậy mà 70 mấy năm xây dựng ở ở Liên Xô rồi, cuối cùng rồi, nếu mà mọi người mà đồng ý và chấp nhận thì là không có tan rã như ngày nay. Và cái người mà nói ra câu hiệu đó, mọi người, những người nói ra câu hiệu đó cũng không thực hành thật tình. Mà không ứng dụng thật tình, không thực hành thật tình thì những người khác người ta đâu có chịu. Ta mất quyền lợi người ta. Do vậy mà cuối cùng rồi 70 mấy năm ha, xây dựng một cái xã hội rất đẹp, một cái lý tưởng rất đẹp, mà cuối cùng rồi tan rã. Là tại vì sao? Tại vì con người của chúng ta không có mở rộng lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Không có ứng dụng được cái câu mà mọi người vì mỗi người vì mọi người. Không ứng dụng được. Chủ nghĩa cộng sản không ứng dụng được câu đó. Cho nên Liên Xô tan rã. Phật giáo của chúng ta cũng không ứng dụng được. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không ứng dụng được. Quán thanh bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên đạo Phật của chúng ta cứ nói cà tề cà tật cà tề cà tật, đời này qua đời kia vậy. Người này thì đem tiền cúng cho người kia lấy tiền ăn rồi chú nguyện trở lại, chú qua chú lại vậy không có được gì hết đâu. Không được gì hết đâu. Chứ không phải đạo Phật không hay, không phải là chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa cộng sản không hay. Hay mà tại người ta làm không nổi, con người làm không nổi, chứ không phải tại một người hai người, mà con người làm không nổi. Vì sao mà tôn giáo, có những tôn giáo đó xin lỗi kia là rất tầm thường, không có lý tưởng, không có là văn minh gì hết đó, mà ta theo là vì tại người ta đau khổ quá rồi, buộc lòng đau chân thì hả biển, bị áp bức, bị bóc lột, bị bất công, bị đè nén quá rồi, ta phải kiếm một cái chỗ để ta gỡ gắm tâm hồn ta dựa chứ. Bây giờ mình khổ quá vậy thì làm sao? Thế thì phải nhờ một cái ông gì ghê gớm lắm, mình hy vọng mình chờ mình chết rồi thì mình bớt khổ đi để mình gặp cái ông đó. Ông đó nghe nói ông thương mình lắm. Mình tới đó cái là ông chia cơm xẻ áo, chia ngọt xẻ bùi. Thế thì là buộc lòng người ta phải kiếm cái ông để ta nương tựa. Dù ông đó là không có ông gì hết. Đó là hiện tượng tôn giáo mà nó tồn tại vĩnh cửu, không bao giờ diệt được là chỗ đó. Tôn giáo nó tồn tại là tại chỗ đó. Phải có chỗ ta nương dựa tâm hồn chứ. Trong cái cuộc đời này ta hết chỗ nương rồi. Quyền lợi danh vọng địa vị các anh làm hết là hưởng hết rồi. Tụi tôi á, có một ông thầy qua bên Mỹ đó. Ông nói là ở bên Việt Nam thì là tuổi gì tuổi qua Mỹ là còn có một tuổi à. Họ tuổi gì nó tuổi Sửu. Thế là người Mỹ da trắng là còn tuổi này tuổi kia, còn như da vàng như da đen tuổi tôi có một tuổi sao? Tôi đâu có chịu, tôi phải đòi tôi cũng phải có tuổi thìn, tuổi tỷ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân, tuổi dậu được chứ. Tất cả chỉ có người Mỹ da trắng và người gốc Anh qua đó vậy đó, để ứng cử là ông này ông kia ông nọ làm qua làm quyền là đủ thứ tuổi, còn tuổi tôi có một tuổi à? Đâu có được. Đó là hiện tượng bất công. Vì vậy mà con người bị đau khổ chứ không phải là hễ con người là đau khổ. Chỗ đó tôi thấy chỗ đó hay thật. Con người không phải là vốn là sinh ra để đau khổ, không phải. Nó phải tới cho được thực tướng của giả pháp là không là vô tướng là vô đạo. Nó không có hòa hợp, không có tướng giác tri, mà nó có cái tướng thường tự tịch, tịch diệt, vắng lặng. Đấy gọi là Bồ Tát an trú trong thực tướng. Đấy. Cho nên mình học nhiều thêm nhiều. Nhưng mà tôi nói với đại chúng nên để ý, ta tư duy kiểu nào cũng được, ta thiền định kiểu nào cũng được, ta niệm Phật nào cũng được, mà cái vấn đề chủ yếu là chúng ta làm sao để chúng ta thường tư duy quán chiếu mà chúng ta nhận thức được thật tướng của vạn pháp. Cái đó đó phải nhận thức cho được thật tướng của vạn pháp, phải nắm cho vững. Chứ các vị tu 1000 cấp, mỗi ngày mỗi kiểu, mỗi ngày mỗi kiểu, 1000 ngày 1000 kiểu khác nhau, mà các vị không có nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là tướng thường tự tịnh, việc thi dầu 1000 ngày 1000 kiểu cũng không có được cái gì hết. Cũng như cha mẹ ta sinh ta ra, một người trong một gia đình tương đối đầy đủ, cha mẹ đời sống đầy đủ chất dinh dưỡng, dưỡng con trong cái bào thai cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, không bị tiên thiên bất túc, không bị hậu thiên thất nghi, thì sinh ra một con người vốn tự đủ 5 triệu hồng huyết cầu. Nếu như mọi người mà sức khỏe thường xuyên đo máu, thử máu, huyết áp, cỡ tuổi 40-50 đó thì 12/7/8, và mỗi người thì 5 triệu hồng huyết cầu, thì cái người đó khỏi đặt cái vấn đề phải ăn như thế nào, phải ở như thế nào, phải dưỡng sinh như thế nào, phải thể dục như thế nào, phải tắm như thế nào, phải ngủ ngày mấy giờ mới tiếp, khỏi cần nói. Nhưng mà cái người mà còn có 2,5 triệu hồng huyết cầu mà huyết áp thì nó sụt, nó còn có 3/7 thì cái người đó nó mới đặt cái vấn đề phải đi bác sĩ. Bác sĩ dạy phải ăn như thế này, phải ngủ như thế này, phải bỏ thuốc như thế này, phải đừng uống cà phê như thế này, phải cấm rượu như thế này, và mua rau phải nhiều cái chất xanh mà ăn, phải ăn nhiều cái chất xơ, rồi có người thì phải bỏ bớt chất xơ mà ăn nhiều cái chất màu vàng, ăn chất màu vàng rồi ăn phải ăn nhiều cái màu đỏ, màu đỏ rồi nghĩa là ăn bơm, ăn nho, ăn táo là phải ăn cái vỏ để cho nó có cái chất vitamin gì đó, rồi này phải bắt tép bắt tôm mà ăn để cho nó có cái chất gọi là calcium, canxi, vân vân và vân vân, nói đủ thứ 100 cấp, đi 10 bác sĩ, mỗi bác sĩ nói 100 cấp, 10 bác sĩ dạy ăn, dạy ở, dạy dưỡng sinh, dạy điều độ 1000 cấp. Vì cái gì? Là vì á huyết áp 12/8, vì á 5 triệu hồng huyết cầu, đúng không? Phải vậy không? Do vậy cho nên là chúng ta là vấn đề sức khỏe của chúng ta là chúng ta phải tạo cho chúng ta 5 triệu hồng huyết cầu và huyết áp 12/8, khỏi làm gì đó hết. Ai ăn cái gì ăn, không nói đại cứ đâm mình ngủ thôi. Ai đi thể dục dịp điệu, ai đi thể dục dưỡng sinh, ai đi làm gì làm, không hề có kiếm cái chất xanh, chất vàng, chất đỏ, chất sơ, không sơ gì hết trơn ha. Là vì tại sao vậy? Vì tại tôi có đủ 5 triệu hồng huyết cầu và huyết áp huyết của tôi 12/8 và tim của tôi đập 60 lần một phút. Thấy không? Cho nên các vị đọc kinh Hoa Nghiêm, các vị mà không nắm được cái đó đó hả, là các vị tu có cái nước mà chết thâu nhau được cái gì hết. Tu chết thôi. Giống như bây giờ mà các vị mà không có đủ 5 triệu hồng huyết cầu, huyết áp của các vị cứ ăn uống bừa bãi, chơi bời trác tán, nó còn có nghĩa là nó 18/5 thì thôi, thì ăn đủ thứ, ở đủ thứ, tập luyện đủ kiểu mà không được cái gì hết, sức khỏe vẫn đi mặt mày nhợt nhạt, đi đứng không yên là tại vì các vị chơi bời trác tán, ăn uống phung phí, rượu chè cờ bạc, rồi tiền tài khi lên khi xuống, khi đau khi khổ, ăn ngủ không được, Cho nên các vị nghe là bồi bổ đủ thứ ăn, đủ thứ kiểu. Còn cha mẹ ta sinh ra vốn đủ 5 triệu hồng huyết cộng, huyết áp 12/8, từ 40 tuổi trở lên thì 13/8, là cỡ đó là cơ việc không đặt vấn đề ăn gì, uống bổ dưỡng thuốc men gì hết rồi. Tu cũng vậy, tu và các vị mà thấy được cái tính chất của dạng pháp giai, giai không như danh như, như nguyện thực tướng của dạng pháp là vô, vô tướng tính của dạng pháp là không hề biết nhau. Ha. Đó là các vị đã rời bỏ hữu vi mà các vị đã thể nhập bản thể vô, vô vi. Thì còn tu cái gì nữa mà tu. Cho nên chứng thực tướng vô nhân, pháp sát na dĩa khước a tỳ. Đấy, Phật ơi, tôi nói nó hay vỗ tay. Mà các vị nào nghe không nổi, không vỗ tay là nguy hiểm đó nha, tôi nói cho biết à. Ai nghe hiểu, vỗ tay lên. Cái đó mà các vị mà chưa hiểu được là các vị còn thiệt thòi lắm đó. Tôi không cần dạy các vị phải ăn cái gì nữa hết á. Ai kiếm chất sơ mà ăn, các vị cũng không cần kiếm chất sơ. Ai dư chất sơ mà bỏ, các vị cũng không cần. Ai tìm chất xanh mà ăn cũng không cần. Tôi đọc hôm qua, tôi đọc báo đã dạy tôi, ví dụ con mắt tôi là quan điểm vậy là phải ăn cái chất xanh mà xanh đậm á, thấy không? Mà nếu con mắt tôi không hư thì là cái vụ xanh đậm tôi có đến xỉa gì đó đâu. Nhưng mà bây giờ tại vì con mắt tôi bệnh, cho nên là bác sĩ dạy phải ăn cái chất xanh đậm, nó có bổ ích cho con mắt. Thì tôi mới ăn, tôi mới kiếm chất xanh đậm mà tôi ăn. Chứ các vị không có con mắt bệnh như tôi thì các vị kiếm cái chất xanh đậm ăn để làm cái gì? Đủ rồi. Đấy. Cho nên tu là gì? Gọi là tu là gì? Là chưa thấy được cái thực tướng của dạng pháp là tướng. Đúng không? Mà mình còn đam mê, mình chấp mắt một cách sai lầm về tướng, tướng hữu. Do vậy mới đặt vấn đề tu, chứ kỳ thật có tu gì đâu. Tu vô tu, tu tu hành vô hành, hành thậm chí chứng vô chứng chứng. Bởi vì bản lai diện mục của chúng ta là chân như vô, vô vi. Chúng ta là vô vi, là tự bản lai diện mục của chúng ta là thanh tịnh rồi. Tâm của chúng ta là chân tâm thường trú, tánh của chúng ta là thể tánh tịnh, tịnh minh rồi thì còn có vấn đề gì để gọi là tu chứ? Đấy, chỗ đó nó hay lắm. Mà các vị mà không chịu nghe cái này là làm ơn đừng có bao giờ mà đòi học Kinh Hoa Nghiêm là cái gì nữa hết đó nha. Kinh Hoa Nghiêm là bao nhiêu quyển mà tôi gom lại còn bao nhiêu đó đó. Tôi gom lại còn bao nhiêu đó đó. Đừng dại dột mà đi múc cái nước mía mới ép ở trong mấy cái che ra rừng chảo đụng vậy. Mà uống đó là gọi là đi tìm nước đường mà uống, uống cái đó là ngu đấy. Người ta thắng kẹo lại rồi, người ta làm thành đường rồi, thì ngồi mà nhai một cục đường đó, mà rót nước mà ăn vậy nè, là ăn đường rồi đấy. Chứ khỏi có uống trong cái chảo này nè, nó cán đen xì đục cư à. Đi tìm đường mà uống cái đó là người không có trí. Bữa nay tôi nói tới đó tạm ngừng đó đi.
Chúng sanh vô biên thể.